Dạ Nam Anh xin kính chào quý thính giả của chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm của Radio Hoa Thịnh Đốn. Kính thưa quý vị, trong chương trình kỳ trước thì tiến sĩ Ma Thanh Trí có nói đến là việc sử dụng tủ lạnh, và có nhiều thính giả gọi vào và xin ý kiến của tiến sĩ về việc bảo quản những cái loại thực phẩm khác nhau trong tủ lạnh, cũng như những thứ thực phẩm nào cần bảo quản trong tủ lạnh và thứ nào. Nam Anh trước hết xin gửi lời chào tiến sĩ Ma Thanh Trí ạ.
Dạ, tôi Ma Thanh Trí xin thân chào của Nam Anh và thân chào khán giả của chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm. Thưa cô Nam Anh, thì cảm ơn khán giả đã gọi vào, như vậy chứng tỏ rằng khán giả đã có lưu ý đến cái đề tài này. Như Nam Anh vừa nói thì như vậy thì mình có thể xem cái đề tài ngày hôm nay như là cái câu chuyện tủ lạnh tiếp theo hay là câu chuyện tủ lạnh hồi 2, thưa cô Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ không những Nam Anh cũng giống như thính giả cũng rất muốn biết những cái thứ thực phẩm nào, tại vì mỗi lần mà mua thức ăn về là mình cứ bỏ trong tủ lạnh mà thôi. Ngoài ra thì mình không có lưu ý đến cái ví dụ mà phải bảo quản thực phẩm. Vậy xin mời tiến sĩ ạ.
Như chúng ta thấy, tiếp theo tôi nói vắn tắt và từng món một, thì và đây là một cái vài trường hợp mà phổ biến nhất đồ ăn mình để giữ trong cái tủ lạnh. Trước hết, trứng nhất phải nói là trứng. Như thì rồi chúng tôi nói trứng thì chúng ta làm thế nào để kiểm soát trứng còn tươi hay trứng đã cũ. Trứng á, thì mình mua về mình phải bỏ tủ lạnh để giúp ngăn chặn cái vi khuẩn Salmonella. Vi khuẩn này rất là nguy hiểm. Thì riêng trứng ở Âu Châu và Anh Quốc thì không cần bỏ tủ lạnh, vì trứng đã được chế biến khác với Mỹ, nghĩa là họ đi cũng như tiệt trùng trước rồi. Đối với thứ hai, đối với về bơ, butter đó, thì tùy theo cho nên vào tủ lạnh. Chúng tôi nghĩ nên vào tủ lạnh thì nhất cái bơ đó thì là sản phẩm từ sữa đã qua diệt khuẩn rồi theo phương pháp pasteur, nghĩa là gọi là pasteurize, do đó không có quy định về, không có nguy cơ về vi khuẩn. Thì về cà chua thì không nên bỏ tủ lạnh, nhiệt độ lạnh khiến cái cà chua chưa chín, nó không chín và nó mất cái mùi vị riêng tư của cà chua. Về phô mai và cheese cần phải bỏ tủ lạnh, nhất là cái loại cheese, mà các loại cheese mềm phải luôn luôn được để tủ lạnh, để ngoài là dễ bị nhiễm trùng đóng mốc lắm. Và đối với sữa đậu nành thì không cần để tủ lạnh trước khi mở ra, nhưng mà khi mình mở ra để sử dụng rồi thì phải uống hết trong vòng 5 ngày và phải bỏ tủ lạnh. Về hành, củ hành thì không, chúng ta không cần bỏ trong củ hành trong tủ lạnh, vì hành bỏ trong tủ lạnh vào tủ lạnh sẽ bị mềm và đo rã do độ ẩm. Thì cái hành chỉ để nơi mát mẻ khô, nhưng mà hành để gần khoai tây thì không được, hành để gần khoai tây thì hai bên đều hư hết trơn, do đó phải để cách xa khoai tây. Nói về bánh mì chẳng hạn thì chúng ta cũng không nên để tủ lạnh. Người ta nói để mua bánh mì về ăn dư, bỏ trong ngăn đá rồi lấy ra uống nướng lại, thì người ta nói như vậy theo thói thường, những bà nội trợ nói như vậy. Nhưng chúng tôi nghĩ là bánh mì phải bỏ trong tủ lạnh nó sẽ bị khô. Nếu mà mình định ăn bánh mì trong vòng 3-4 ngày thì để bánh mì ở phía ngoài, thì nếu để lâu hơn thì lúc đó mới cho vào tủ đá. Chứ trước 4 ngày thì không cần để bỏ tủ lạnh. Về cà phê cũng không có nhu cầu để bỏ trong tủ lạnh nữa, thưa cô Nam Anh. Cà phê để trong tủ lạnh nó sẽ mất vị đi, mặc dù nhiều người nghĩ ngược lại, cà phê để trong tủ lạnh nó giữ cái hương vị của cà phê, chưa thật là trái ngược hẳn. Nếu mà để tủ lạnh á, cà phê nó có tính chất là hấp thu absorption, do đó nó hút cái mùi của thực phẩm, do đó nó mất cái mùi vị của cà phê đi. Do đó cà phê chỉ cần để ở trong cái ngăn tối mát. Nếu mà lượng cà phê lớn mình để trong tủ nước đá. Còn nói về mật ong, chúng ta không cần để tủ lạnh. Mật ong để ở ngoài bao lâu cũng tốt, bởi vì trong mật ong nó có chất đã diệt khuẩn sẵn trong mật ong rồi. Về trái bơ thì không nên để tủ lạnh. Trái avocado đó thì từ khi trái bơ đã chín rồi, về mặt chúng ta ở ngoài để trong mát, để trong tối, gói trong giấy. Thì về trái bơm hay là trái chuối á, thì tùy nghi nếu mà chúng ta ăn trong vòng 5-7 ngày trở lại thì chúng ta để bên ngoài. Về dầu ô liu chúng ta cũng không cần để tủ lạnh, dầu ô liu cho vào tủ lạnh nó sẽ bị đông lại giống như bơ, thì do đó dầu ô liu chỉ để nó tối mát, tỏi thì chỉ để nó khô mát thôi, không để tủ lạnh. Khoai tây cũng không để tủ lạnh, và thịt cá tươi thì để tủ lạnh, thì mặc dù thịt đã nấu rồi hoặc là chưa nấu vẫn giữ, có thể giữ được phẩm chất được vài tháng hoặc lâu hơn, thưa cô Nam Anh.
Dạ vâng, như vậy thì thưa cái tiến sĩ, vấn đề mà giữ thực phẩm trong tủ lạnh rồi trong ngăn đá, ngăn lạnh thường thì hay ngăn cản dành cho cái rau cải phải lưu ý với không tiến sĩ, thì tiến sĩ có thể cho biết cách bảo quản tùy theo loại thực phẩm này để ở đâu và cái trong cái thời hạn nào ạ?
Thì bà con mình có những cái suy nghĩ hết sức sai lầm khi mà tích trữ thịt trong tủ lạnh, vì thịt tích trữ trong tủ lạnh lâu ngày quá sẽ ảnh hưởng không tốt cho cả nhà lận, chứ ảnh hưởng lên, tôi muốn nói là ảnh hưởng lên sức khỏe đó cô Nam Anh và thưa quý khán giả. Do đó chúng ta nên cần chú trọng như sau: thịt trữ đông, thịt tươi trong ngăn lạnh quá lâu. Nếu mà để ngăn lạnh quá lâu á, thì trong một bài trước chúng tôi đã có nói rồi, nghĩa là khoảng trên dưới 2 tháng chúng ta cần nên gọi là xả đá, xả tủ lạnh, xếp lại những gì mà chúng ta để trong, đặc biệt là trong ngăn đá để khuất bên trong, có thể chúng ta để năm này qua năm khác. Do đó mà khi mà bảo quản thịt á, chúng ta nên để trong ngăn đá của tủ lạnh sẽ giữ được vài ngày hơn. Nhưng mà xin thưa với cô Nam Anh và quý thính giả là chúng ta để đừng có lâu quá một tuần. Còn nếu để trong ngăn lạnh thì chỉ trong ngăn lạnh phần dưới của tủ lạnh một ngăn, hay là bên ngăn lạnh thường chỉ để trong 2 ngày mà thôi. Chứ thịt đã qua chế biến thì chúng ta có thể để 3-4 ngày. Nhưng mà nếu mà, thưa cô Nam Anh, điều quan trọng là nếu thịt mà không bảo quản mà để trong ngăn đá, mà để trong ngăn lạnh quá lâu á, thì cũng đừng có nghĩ rằng cái lạnh qua lạnh ngăn đông đá đó không có vi khuẩn, vẫn có thể có những cái vi khuẩn gây hại, ăn mòn cái sự dinh dưỡng trong thịt và làm mất hết cái hương vị của thịt đi. Chúng tôi gọi là cái thịt bị chai đi đó, thưa cô Nam Anh. Thì cái điểm thứ hai chúng ta cần lưu ý về thịt là nên rửa thịt tươi trước khi đông đá. Rất nhiều người khi đi chợ mang thịt về thì ngay cả bao ni lông hay là bao giấy bọc lại, nhét tất cả vào túi rồi cất trong ngăn đá, thì cách làm này đó là mất hết dinh dưỡng và mùi của thịt. Do đó bạn cần phải đông đá thịt đúng cách, trước hết phải rửa sạch thịt, sau đó lấy giấy khăn giấy để mà thấm khô thịt, rồi đựng trong cái túi đựng thực phẩm hoặc là cái hộp bảo quản thực phẩm, rồi nước kỹ lưỡng hơn nữa nên ghi ngày tháng rồi mới bỏ vào ngăn đông đá. Vì sao? Vì nếu chúng ta không rửa thịt, những chất bẩn, những vi khuẩn nó vẫn còn trong thịt khi mà chúng ta đem ở ngoài chợ về nhà. Đó, chúng ta nên lưu ý, đây là một cái điểm mà chúng tôi khuyên bà con nên lưu ý kỹ. Những cái điểm tới nữa là không nên làm thịt, thí dụ thịt đã đông lạnh rồi thì khi mình lấy ra xài không hết á, đừng nên bỏ vô ngăn đá lại. Nhiều người có cái suy nghĩ là khi thịt đã đông, thịt rã ra sau khi đông đá ăn không hết rồi thì đưa vào đông đá tiếp. Tuy nhiên cái cách này vô tình chúng ta đã làm cho cái quá trình vi khuẩn tăng lên gấp nhiều lần cỡ cái phần thịt chúng ta đem ra ngoài rã ra rồi đem làm đông đá lại. Thì bất kỳ một cái tế bào thịt, chúng tôi nói tế bào là của thịt, bị phá vỡ đi cắt ra khỏi thì đông đá có nguy cơ bị phá vỡ một lần nữa, vì mỗi lần đông đá sự co rút của các tế bào nước trong các tế bào thịt nó sẽ vỡ ra xếp lại, do đó thực phẩm nó không còn có mùi vị của thịt nữa. Và cái điểm tới chúng tôi muốn nói là chúng ta dặn cái nhiệt độ không có phù hợp đó trong cái tủ lạnh. Nhiều người có cái thói quen là tiết kiệm hạt tiện điện đó, nên thường điều chỉnh nhiệt độ trong tủ lạnh quá cao. Tuy nhiên cái điều này dễ khiến cái thực phẩm mau bị hư hỏng, nhất là thực phẩm trong ngăn đá. Chúng ta thấy có đá tưởng là lạnh, đủ lạnh, nhưng mà nhiệt độ trong cái ngăn tủ lạnh cần phải bảo quản ở dưới 2 ngăn tủ lạnh dưới 4 độ C, còn trong ngăn đá thì khoảng là trừ 18 độ C, nghĩa là ở ngoài bên lạnh thì dưới 4 độ C là khoảng là dưới 40 độ F, và bên trong vẫn khoảng là 20 độ F. Thì đó, thì vì sao việc nhiệt độ mà trên 4 độ C hay là trên 40 độ F đó, thì cái đó là cái điều kiện nhiệt độ lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở, thưa cô Nam Anh. Và cái điểm chót mà chúng tôi nói là cần phải là phải làm vệ sinh của bàn tay trước khi rửa hay lấy thực phẩm từ trong tủ lạnh hay đem vào tủ lạnh. Đó là vì sao? Vì cái bàn tay là nơi tiếp xúc trực tiếp với các loại thực phẩm nên chứa rất nhiều vi khuẩn. Do đó, để tóm lại, chúng tôi có thể kết tóm lại tóm tắt trong cái câu hỏi này là cái thịt tươi để trong tủ lạnh thích hợp nhất chỉ nên dùng trong 3 ngày. Và chúng ta nên cắt nhỏ thành miếng đủ dùng, sau đó lấy ra để một cái số sẵn mà đã dùng rồi thì mình không cần phải để cái thịt còn dư lại vào tủ lạnh. Thì đối với trẻ nhỏ, đặc biệt đối với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, mình nên cho ăn thịt tươi hơn, nhưng không nên cho trẻ em ăn cái thịt mà mình tích trữ lâu ngày, vì cái bao tử của trẻ em nó yếu đó, nó dễ bị chậm tiêu. Đó là những điều mà mình nói về bảo quản về thịt trong tủ lạnh, thưa cô Nam Anh.
Dạ vâng, trong cái tủ lạnh còn có cái ngăn mà để thường thường bỏ rau cải vô đó, thưa với tiến sĩ, thì những cái rau cải mình mua về đó, mình có cần phải rửa trước khi bỏ vào trong đó, hay là mình chỉ bỏ vào trong đó là chừng nào mình ăn mình mới đem ra rửa, thưa với tiến sĩ?
Chúng tôi nghĩ chúng ta bất cứ thứ đồ, dĩ nhiên ngoại trừ đồ khô và đồ hộp, chúng ta mua từ chợ ngoài từ chợ về, thì chúng ta hình dung rằng cái chợ, cái nơi những cái kệ sách để thực phẩm năm này tháng kia, và biết bao nhiêu người đến để mà lựa chọn rờ rẫm, lựa bóc cái này bỏ cái kia, thì chúng ta chắc chắn rằng cái nguồn di căn di lan lây của vi khuẩn rất lớn. Do đó, điều tốt hơn hết là chúng ta các đồ tươi sản phẩm như là rau cải và thịt thà, chúng ta nên rửa là giấy thấm để làm khô trước khi bỏ vào tủ lạnh, thưa cô Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ thưa với tiến sĩ, ngày xưa thì ông bà mình á, khi cần ăn thịt cá thì đi ra ngoài chợ và mua về làm ngay, cũng như là nấu nướng, chiên xào trong ngày. Mà bây giờ qua bên đây thì cuộc sống không có cho mình đi chợ hàng ngày nữa. Vả lại nhiều khi á, mình ở xa chợ búa, do đó thì phải cần mua đồ mới để tích trữ cho cái hàng tuần hay là lâu hơn nữa. Như vậy thì cái việc mà bảo quản rất quan trọng trong tủ lạnh hay là đông đá. Hồi nãy thì tiến sĩ có nói về việc bảo quản thịt cá tươi, thì bây giờ tiến sĩ có thể nói về cái bảo quản mà thịt cá làm sẵn như là ung khói rồi ướp làm khô, ướp gia vị, hoặc là những cái rau cả như là dưa chua rồi dưa giá chẳng hạn, thì những cái việc này phải làm trong cái điều kiện nào và những cái thức ăn đó thì được giữ trong bao lâu, thưa tiến sĩ?
Thưa cô Nam Anh, thưa quý khán giả của chương trình Vệ sinh An toàn Thực phẩm, cái câu hỏi vừa rồi của cô Nam Anh làm tôi có cảm giác rằng là quý khán giả xem tôi như là một đầu bếp chuyên nghiệp. Thực sự là chúng tôi chỉ nghiên cứu trên sách vở và qua những tài liệu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chứ chúng tôi, những việc sau đây chúng tôi không có làm, nhưng thưa cô Nam Anh, thì có nhiều cách để mà giữ thịt như thế này. Đối với việc là mình làm khô chẳng hạn, cái phương pháp làm khô này đó, phương pháp này đó từ ông bà tổ tiên mình đã làm rất lâu, và các quốc gia nào cũng có phương pháp để làm khô hết trơn. Thì hồi trước mình đâu có cái tủ lạnh, thì đồ tươi, thịt cá tươi thì mình phơi nắng thôi, hay là hong trong cái lò lửa. Thì ngày nay mình có những cái hệ thống kỹ thuật mới, những cái máy hút nước từ thực phẩm đã được làm đông lạnh. Thì do đó thịt có thể ướp được gia vị, thái mỏng để trên giá, treo ở ngoài trời hoặc trong lò sấy. Thì đây là một cái phương cách của những người nông dân, những người khi thịt rừng họ chỉ để khô thôi. Thì nhiệt độ lý tưởng để sấy khô là từ 50 đến 60 độ C, nghĩa là 120 đến 180 độ C đó, còn là 170. Nếu mà để ngoài nắng thì thịt cần phải được bao phủ để tránh ruồi bọ hay vi khuẩn xâm nhập vào. Thì làm khô thì mình có lợi điểm là thịt có thể xếp gọn bỏ vào túi nhựa đóng kín, nhưng mà cần phải để thịt khô ở nơi mát chứ không có ánh sáng, vì có ánh sáng có thể có những vi khuẩn tác động vào. Đối với thịt không khói chẳng hạn, thì đây là một cái phương pháp bảo quản thịt hết sức cổ điển là hữu hiệu. Thì Việt Nam có món cá thu, các món thịt rừng hun khói là nổi tiếng, nhưng mà khi hun khói thịt hấp thụ một cái hương vị rất độc đáo, nhất là khi dùng mặt cưa gỗ của cây ốc để làm khói thì các loại củi có mùi thơm riêng ra, thịt nó rất là mặn mà. Thưa cô Nam Anh, cái hun khói là cũng là một cái phương pháp bảo quản thịt để là mà gì, chống chọi lại cái việc vi khuẩn xâm nhập vào, gì cái lớp ngoài của thịt đó, phủ một lớp hoặc phenol hoặc là gì đó, là phương pháp hun khói kỹ nghệ. Dĩ nhiên là cái mức lượng cái phenol đó dưới cái giới hạn cho cái vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng mà chúng ta nhớ đừng để thịt bị cháy. Nếu mà ở cái khoảng nhiệt độ 60 độ C là tốt hơn cả, 60 độ là khoảng là 120 độ F đó, thưa cô Nam Anh. Thì ở nhiệt độ cao thịt nó sẽ bị có thể mở chảy ra, làm thịt dễ bị, nếu mà làm như vậy thì mở chảy ra, mà nếu là hun khói thấp hơn đó, thì thịt có thể bị vi khuẩn xâm nhập vào và sẽ bị hư. Nên cái điểm nữa tôi muốn nói là ướp muối, thường thường các bà nội trợ về thịt cá gì cũng thường thường khi rửa tráng sơ một lớp muối đó, rồi mới thấm khô rồi bỏ vào tủ lạnh. Cái đó là chúng ta để lửa bằng muối để tạm gọi là khử trùng. Nhưng mà ướp muối ở đây thì ngay cả từ cái thế kỷ thứ 5 trước Thiên Chúa chẳng hạn cũng phải đợi, cũng áp dụng việc nhúng trong muối. Nhưng mà thời gian thế kỷ thứ 10 ra đây thì cái việc ướp muối nó có tính cách khoa học hơn. Muối nó có tác dụng như là diệt vi khuẩn rất tốt, có thể ướp khô hay ướp ướt tùy theo cái chất muối nhiều hay muối mỏng. Mà cái thịt đùi và cái thịt thăn của thịt bò hay thịt heo đó là hai món thịt là ướp muối rất thông dụng để mà sau đó chúng ta ăn như là ăn appetizer vậy. Đối với những người mà bị muối như huyết áp cao thì phải cẩn thận, mặc dù muối trong thịt nhiều lắm, chỉ khoảng là 3-4% mà thôi, nhưng mà cũng phải cẩn thận. Đối với thịt mà ướp đường chẳng hạn thì đường cũng được dùng để giữ thịt lâu hư hơn chứ không phải là khỏi hư. Nên nhớ cái gì cũng vậy, chỉ bảo quản làm cho thịt lâu hư chứ không phải là không bao giờ hư. Vì chất ngọt trong đường nó có độ thẩm thấu cao, sẽ hút hết nước trong cái cơ thể vi khuẩn khiến cho chúng bị tiêu diệt, và thịt được giữ an toàn. Đôi khi người ta pha thêm một chút gia vị cay và chua nữa để cho cái thịt có hương vị khác. Mà đặc biệt là ướp thường gia vị tức là spicy. Mình thì người Việt Nam mình thì thường thường hay ướp ngũ vị hương đó, thưa cô Nam Anh. Nhưng mà có một số dầu thực vật hoặc chất hóa học trong các món gia vị như là có thêm tỏi, mustard, có tác dụng ngăn chặn cái sự tăng trưởng của vi khuẩn. Do đó mà ngoài ướp gia vị, nếu chúng ta có đập một số tỏi trong cái ngũ vị hương rồi chúng ta thấm đều xung quanh của miếng thịt hay miếng cá, thì chúng ta có thể kéo dài cái thời gian bảo quản để giữ thịt để còn tươi khi chúng ta ăn sau 4-5 ngày. Ngoài ra, ngoài cái việc bảo quản ra còn có công dụng làm bớt cái mùi khó chịu của thịt. Mà cái mùi khó chịu đó đôi khi mình tưởng lầm đó là cái mùi của thịt, nhưng sự thật ra cái mùi đó do cái mùi của vi khuẩn ăn mấy cái tế bào thịt mà tạo ra cái mùi đó, thưa cô Nam Anh. Và cái điểm chót nữa chúng tôi muốn nói là thịt ướp chua thì có nhiều cái phương pháp ướp chua, chẳng hạn như chân heo, lỗ tai heo, đuôi heo, ruột heo, đầu heo rồi được giữ trong giấm chua. Thì đặc biệt là trước khi bỏ vào giấm chua đó, chúng ta cũng cần nên rửa sạch, mặc dầu giấm vẫn là một cái dung dịch mà bảo quản ngăn diệt trùng rất tốt. Do đó, nói tóm lại, muốn giữ cho thật cái cây lâu hơn, người ta không cho vào, người ta cũng cho vào cái bọc kính. Đôi khi chúng tôi muốn nói là cái bọc vô khí, cái air exclusion vacuum pack, nghĩa là bỏ vô bọc rồi mình hút khí ra. Đây là một cái phương pháp mà bảo quản thịt cá tốt nhất, ngay cả thậm chí cả trái cây và rau cải nữa, thưa cô Nam Anh.
Dạ vâng. Còn cái thịt mà đông lạnh thì sao thưa ông? Có để trong ngăn đá để mà bảo quản được không? Và nếu mình bỏ trong ngăn đá thì mình giữ được bao lâu?
Cũng vậy. Đối với cái đa số mà thịt để sử dụng trong đông lạnh khá lâu á, nếu mà gói cẩn thận á, và giữ nhiệt độ dưới 0 độ, thì chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ đưa vào thịt đông lạnh khi mà thịt vẫn còn tươi. Và thứ hai nữa, phải bọc thịt bằng giấy dành riêng cho việc giữ thịt trong cái ngăn đá, ngăn đông lạnh đó. Và tốt nhất là chúng ta phải cắt bỏ bớt cái mỡ béo và xương trước khi chúng ta gói lại. Và một lần nữa, điều này rất ít có khi bà nội trợ nào làm, nghĩa là ghi rõ tên thịt và loại ngày nào cắt trong một cái sticker để dán ra ngoài cái bao. Ít người làm cái việc đó, thành ra nhiều khi thịt mình để 5-3 tháng cũng không biết nữa. Quá hạn để ăn rất ngon. Và đặc biệt cái điểm mà tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đừng bao giờ làm thịt làm rã đá ra rồi ăn không hết rồi cất lại vào tủ đá, thì làm thịt đó hoàn toàn không có trong cái chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì một vài cái tôi xin kể một vài cái loại thịt để trong tủ lạnh ha, tủ đông lạnh, thí dụ như thịt bò chúng ta có thể bỏ ở ngăn lạnh thường 2-4 ngày, mà nếu mà bỏ trong tủ ngăn đá, tủ đông lạnh có thể bỏ đi khoảng 6 tháng được. Thịt bê cũng vậy, thịt heo thì chúng ta nên bỏ trong ngăn lạnh dưới chừng 3 tháng là đủ rồi, đừng để lâu quá, heo nó chai. Thì nếu mà thịt bò sai, đặc biệt thịt bò sai mà như hai thịt heo sai thì chúng ta bỏ ở trong ngăn lạnh thường thì khoảng 1-2 ngày mà thôi, phải ăn liền, đừng để lâu quá. Nhưng mà nếu để trong ngăn đá thì trong vòng 1 tháng mà thôi, chứ cũng không nên để lâu quá. Nhưng mà thịt chưa sai như chúng tôi nói thì để 3-6 tháng. Đối với thịt xúc xích heo tươi thì để khoảng 1 tuần thôi, thịt muối thì cũng 5-7 ngày thôi. Thịt đặc biệt thịt hun khói thì chúng ta có thể để trong ngăn lạnh khoảng 1 tuần, nhưng mà ngăn đá khoảng là dưới 2 tháng. Thì đó, thì chúng ta thấy đặc biệt là cái thịt mà nấu chín rồi đó, ăn dư á, nếu chúng ta nhất là thịt chặt đặc biệt như thịt kho tàu chẳng hạn, chúng ta để trong ngăn lạnh chừng 4-5 ngày thôi, chứ đừng có nghĩ rằng mình nấu chín rồi để bao lâu cũng được hết trơn, không phải vậy đâu. Nghĩa sao 4-5 ngày đó cái sự phát triển vi khuẩn cũng có thể xảy ra được. Và có một điểm này đặc hết sức đặc biệt mà chúng tôi muốn nói đến quý vị bà con về cái vụ mùi và vi khuẩn. Cái củ hành tây đó, thưa bà con, nếu chúng ta củ hành tây chúng ta cắt nhỏ ra, mỗi tuần chúng ta để nửa củ hành tây, cắt nửa củ thôi, để trần ở trong ngăn tủ lạnh, ngăn lạnh đó. Thì vì sao? Vì cái củ hành nó có khả năng hấp thụ một số vi khuẩn và hấp thụ một số mùi trong, do đó mà củ hành có thể là nó hấp thụ tất cả mùi, do đó nó không làm bám mùi của thịt bò hay thịt heo hay cá mình ăn xong rồi. Và đặc biệt hơn nữa thì cái này chúng tôi nói ra ngoài cái vệ sinh an toàn thực phẩm là củ hành đó, thì vì cái tính chất hấp thụ mùi đó, nếu mà mỗi tháng chúng ta để một củ hành lột sẵn để sau cái bồn giật nước của cái bồn cầu á, thì bảo đảm quý vị khỏi cần xài cái mùi xịt dầu thơm, mà đó nó hấp thụ, vừa hấp thụ mùi và hấp thụ vi khuẩn trong xung quanh cái phòng toilet của mình nữa, thưa cô Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ, như vậy thì mình có thể kết thúc câu chuyện tủ lạnh của ngày hôm nay. Thì xin tiến sĩ cho cái lời kết luận cho cái câu chuyện lý thú này ạ.
Thì kết luận thì tóm lại thì chúng ta có thể nói rằng thịt đông mua về giữ nguyên trong gói, giữ trong ngăn lạnh không quá 2 ngày. Thịt đông đóng gói thịt không đóng gói thì khi mang về gói trong giấy sáp với nhôm giữ trong tủ lạnh cũng không quá 2 ngày. Thịt nhất cắt nhỏ hoặc thịt xay nhỏ thì càng nấu càng sớm càng tốt vì rất mau hư. Do đó cái gì cũng vậy, chúng tôi đề nghị là quý bà nội trợ xin mua, xin chúng tôi năn nỉ vì tôi cũng có kinh nghiệm, xin mua những gì thực phẩm rau cỏ trái cây cần thiết sử dụng trong vòng 1 tuần lễ mà thôi, đừng có thấy rẻ mua 4-5 bao thịt mà ở nhà bây giờ chỉ có 2 con khỉ già thì ăn biết bao giờ mới hết 4-5 bao thịt đó. Do đó chúng ta nên mua đủ để mà xài trong vòng 1 tuần lễ mà thôi. Điều đó là một điều mà về an toàn thực phẩm và điều đó là dễ dàng để bảo quản thịt, nhất là trong cái ngăn đông đá mà chúng ta có thể để quên năm này tháng kia ở trong cái phần bên trong của cái ngăn đông đá đó. Thưa cô Nam Anh và quý khán giả, xin thề.